Tiến Tú và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội thảo quốc gia về cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền diễn ra vào sáng nay tại Đà Nẵng.
Bộ Y tế ra văn bản gửi các địa phương về chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp.
Nhiều đường bay đã có tỷ lệ lấp đầy từ 70 đến 90% những ngày áp Tết.
Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh, người tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19 và một lần nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó sẽ đem lại khả năng bảo vệ lên đến 90% trong hơn một năm.
Sáng nay 17 tháng 1 tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban bộ ngành, các chuyên gia, nhà khoa học.
Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cải cách tư pháp phải được tiến hành đồng bộ với đổi mới công tác lập pháp và cải cách hành chính để bảo đảm nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp mới trong thời gian tới sẽ tạo cho nền tư pháp Việt Nam có những chuyển biến tích cực, phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế thời đại, bảo vệ, bảo đảm tốt hơn công bằng, công lý, quyền con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân, góp phần khẳng định bản chất thượng tôn pháp luật, phục vụ nhân dân của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, xác minh hoặc điều tra để làm rõ nội dung thông tin báo nêu. Nếu có vi phạm, yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét xử lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Theo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 mới nhất, Hà Nội hiện có 7 quận ở cấp độ 3 về COVID-19. Ở cấp độ xã, phường, thị trấn, theo đánh giá, trong vòng 14 ngày trở lại đây, có 158 xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, ở cấp độ 3 màu cam, nguy cơ cao. Bắt đầu từ ngày hôm nay, 7 quận huyện ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch COVID-19 là Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên sẽ cho học sinh lớp 9, lớp 12 học trực tuyến. Quận Hoàn Kiếm chuyển từ cấp độ 3 trở về cấp độ 2. Do vậy, học sinh lớp 12 thuộc quận này sẽ chuyển từ học trực tuyến sang trực tiếp.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có tờ trình thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 7 tháng 2. Theo đó, sau Tết Nguyên đán sẽ tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Nếu được chấp thuận, toàn bộ học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể đi học trở lại. Từ đầu tuần này, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp là những địa phương tiếp theo thí điểm cho học sinh một số khối lớp đến trường trực tiếp sau thời gian dài học online.
Tiếp tục là những thông tin đáng quan tâm khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay đến ngày 19 tháng 1, ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo ghi nhận của Vietnam Airlines, nhiều đường bay đã có tỷ lệ lấp đầy từ 70 đến 90% những ngày áp Tết, gồm các đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam. Ngược lại, một số đường bay lại có lượng đặt chỗ không quá đột biến. vẫn còn nhiều chỗ đón khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Tuy Hòa, Đà Lạt, Hà Nội đi Đồng Hới, Tuy Hòa, Cần Thơ. Phía Vietnam Airlines nhận định sau 2 năm bị hạn chế đi lại, mùa du lịch Tết năm nay hứa hẹn sẽ sôi động. Điển hình là đường bay du lịch từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Cam Ranh, Phú Quốc, Côn Đảo đã có lượng đặt chỗ tăng nhanh, tập trung vào các ngày Tết từ mùng 2 tháng 2 đến mùng 4 tháng 2, tức mùng 2 đến mùng 4 tháng Giêng.
Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ hai đối tượng gồm Trần Văn Hào, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, và Phan Ngọc Trâm, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về việc mang súng đi cướp ở xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Trước đó, vào rạng sáng ngày 16 tháng 1, hai đối tượng này đã xông vào lán công ty cổ phần Thanh Hà thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, khống chế một gia đình 6 người, cướp 200 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, các đối tượng còn yêu cầu trước 12 giờ ngày 16 tháng 1, vợ chồng anh NTP phải nộp tiếp 5 tỷ đồng cho bọn chúng.
Chuyển sang phần tin quốc tế, kết quả nghiên cứu do Cơ quan An ninh Y tế Anh công bố mới đây cho thấy việc tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19 và một lần nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó sẽ đem lại khả năng bảo vệ lên đến 90% trong hơn một năm. Nghiên cứu trên được thực hiện đối với 35.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe, cho thấy những người chưa tiêm vaccine mà mắc COVID-19 có thể giảm 85% nguy cơ tái nhiễm từ 3 đến 9 tháng sau đó, và tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 73% sau 15 tháng. Tuy nhiên, nếu những người từng mắc COVID-19 mà tiêm 2 mũi vaccine sau khoảng 3 đến 9 tháng sau đó, thì nguy cơ tái nhiễm sẽ giảm 91%, và sau 15 tháng kể từ khi nhiễm, tỷ lệ này vẫn lên đến 90%.
Hạ viện Pháp đã thông qua lần cuối cùng các biện pháp mới nhất của chính phủ nước này nhằm phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc áp dụng thẻ thông hành vaccine. Động thái này mở ra cho các biện pháp mới phòng ngừa dịch bệnh có hiệu lực trong những ngày tới tại Pháp. Người dân Pháp phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine khi vào các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim và tàu đường dài. Hiện nay, những người chưa tiêm chủng vẫn có thể vào những địa điểm trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính.
Ngày 17 tháng 1, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho hay, Nhật Bản dự định cho phép 87 sinh viên nước ngoài đi học theo diện học bổng chính phủ được nhập cảnh nước này. Đây là các trường hợp ngoại lệ được miễn áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài không phải thường trú nhân mà Nhật Bản áp dụng từ tháng 11 năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19. Tuần trước, Nhật Bản quyết định gia hạn lệnh cấm này đến cuối tháng 2 tới. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản nói rõ sẽ nới lỏng hạn chế nhập cảnh nếu có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm những trường hợp ốm bệnh nặng hoặc tham dự tang lễ.
Ngoại trưởng Iraq vừa đưa ra thông báo, kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2021, chính phủ Iraq đã tổ chức 10 chuyến bay từ thủ đô Baghdad đến Belarus, đưa các công nhân mắc kẹt tại đây về nước. Tổng cộng Iraq đã hồi hương 3.817 người di cư từ Belarus và 112 người từ Litva. Kể từ mùa hè năm ngoái, hàng nghìn người di cư, trong đó nhiều người đến từ Trung Đông, đặc biệt là Iraq, đã cắm trại ở khu vực biên giới Belarus-EU để tìm cách vào EU.
Quân đội Hàn Quốc ngày 17 tháng 1 cho biết Triều Tiên có thể đã phóng hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên trước đó cùng ngày. Vụ phóng được thực hiện tại một khu vực gần sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho rằng vật thể bay mà Triều Tiên phóng đi dường như là một tên lửa đạn đạo có thể đã rơi xuống biển. Đây là vụ phóng thứ tư của Bình Nhưỡng từ đầu năm tới nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những ngày gần đây, người dân vùng biển Bãi Ngang, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã trúng đậm mùa cá trích. Những chuyến thuyền sau vài giờ đã đánh bắt được hàng chục tạ cá trích.
Đây là khoản thu nhập đáng kể để ngư dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền dân tộc và hy vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây về một mùa cá trích bội thu của ngư dân tỉnh Quảng Bình.
Ngay từ sáng sớm, vùng biển Bãi Ngang, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tấp nập tàu thuyền. Chỉ sau một đêm đánh bắt, các khoang thuyền trở về đều đầy ắp cá trích tươi nguyên, óng ánh, đã giúp bà con hết sức vui mừng, phấn khởi vì có thêm thu nhập. Anh Nguyễn Văn Cường, một ngư dân xã Hải Ninh chia sẻ.
Những chuyến biển cuối năm thì cũng mong ra biển gặp nhiều điều may mắn cũng như gặp nhiều cá tôm mực để về để tổng thu nhiều hơn để có tiền để ăn một năm mới vui hơn.
Xã Hải Ninh hiện có gần 200 tàu cá công suất nhỏ đánh bắt gần bờ. Mỗi lần ra khơi đánh bắt chỉ cần 2 đến 3 lao động. Mỗi chuyến đi chỉ mất 3 đến 4 tiếng đồng hồ là có thể đánh bắt được hàng tấn cá trích với giá khoảng 13.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Trung bình mỗi ngày ra khơi cũng đem lại thu nhập gần chục triệu đồng. Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Ninh cho biết.
Trong thời gian những ngày gần đây, thời tiết được thuận lợi, biển được mua, bà con đã tích cực tham gia sản xuất khai thác biển, đã mang lại cái sản lượng rất cao so với những ngày trước đây. Đặc biệt là trong dịp những ngày gần Tết, thì chính quyền đã tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân bám biển, bám ngư trường để sản xuất, để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống để đón cái Tết an lành, vui tươi, phấn khởi.
Đối với người dân vùng bãi ngang, những ngày đầu năm ra khơi đánh bắt được mùa cá trích đã tạo thêm sự phấn khởi, động lực cho ngư dân ra khơi bám biển. Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2022, thời tiết nắng ấm là điều kiện thuận lợi để ngư dân tiếp tục ra khơi đánh bắt, hứa hẹn sẽ có những vụ cá bội thu.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.